Cho nên ở đây giờ để mà kiểm lại, xét cho thật kỹ lại, thì khi mà tưởng đó, tức là khi mà cái tư tưởng nó khởi lên đó, thì giờ xét cho kỹ lại coi cái tưởng này thì cái gì khởi. Khi mà cái tưởng nó khởi lên thì cái gì khởi? Vật thì không thể khởi tưởng rồi, phải không? Vật thì không thể khởi rồi, ví dụ trái me thì nó không thể khởi rồi, trái me làm sao nó khởi tưởng được. Rồi hư không thì nó cũng không thể khởi rồi, phải không? Không làm sao khởi tưởng. Rồi bốn đại cũng không thể khởi rồi, đất nước gió lửa là cái vật vô tri thì nó không thể khởi tưởng rồi, phải không? Rồi cái tính giác nó cũng không thể khởi tưởng rồi, nó giác thì nó có khởi tưởng được, phải không? Vậy thì cái gì khởi tưởng? Mình xét tộc như vậy thì ngay đó tự nó lặng liền, khỏi cần phải chờ. Xét tộc không có chỗ gì để cởi hết thì ngay đó nó tự lặng thôi. Còn mình bây giờ đây cứ cho nó là thật rồi cố dẹp nó, rồi lại khởi tưởng cái khác, thì cho nên nó kéo dài hoài. Nhưng mà cái căn bản á, ở đây á, là phải xét, là xét cho nó tột cùng. Còn mình là bây giờ không có cái chịu xét tột, mà xét nửa chừng rồi dừng, tức là nửa chừng dừng lại để dành cho cái tưởng nó khởi. Còn nếu mà xét tột gốc vậy thì đâu có chỗ nó khởi. Còn gì xét nửa chừng thôi, nửa chừng dừng lại để cho nó khởi, nó khởi rồi xét nữa là dừng rồi cho nó khởi nữa. Vậy thì làm sao mà hết? Còn xét tột cái gốc như vậy rồi thì còn chỗ nào để cho nó khởi nữa? Thì ngay đó nó tự nó lặng. Cho nên chỗ này là chỗ phải thấu hiểu, mà rõ được chỗ này rồi thì mình phá được cái tưởng ấm. Đó là cái phần gọi là phá tưởng ấm, để thu về Như Lai Tạng. Và tới hành ấm. Hành ấm Phật bảo A Nan, ví như là cái dòng nước chảy xiết, sóng mồi, nó nối tiếp nhau, mé trước mé sau chẳng có vượt qua nhau. Phải biết hành ấm cũng lại như thế. A Nan, cái tánh dòng nước như thế, chẳng nhân hư không mà sanh, chẳng nhân nước mà có, cũng chẳng phải tánh nước, chẳng phải lìa hư không và nước. Như thế A Nan, nếu nhân hư không mà sanh thì nghĩa là thì coi như là mười phương hư không vô tận đó, không? Nó đã thành ra dòng nước vô tận rồi, thì thế giới tự nhiên đều bị chìm ngập hết. Còn nếu nhân nước mà có thì cái tánh dòng nước chảy xiết này lẽ ra chẳng phải nước, không? Tức là nhân nước mà có, không? Thì cái tánh dòng nước này nó chẳng phải là nước, mà nó có cái tướng riêng của nó. Thì hiện nay lẽ ra nó phải hiện đang có, tức là nó có tướng riêng của nó rồi, không phải đợi nơi có cái nước kia thì nó mới có, mà nó có tướng riêng của nó thì hiện nay nó cũng phải có. Còn nếu tức là cái tánh nước thì khi mà lóng trong lẽ ra chẳng phải thể của nước, nghĩa là cái tánh mà dòng nước chảy xiết đó nó là tánh nước, mà tánh nước nó đã thành ra cái tánh chảy xiết rồi thì khi lóng trong á thì lẽ ra không phải là thể của nước rồi. Bởi vì nó là cái chảy xiết. Nếu mà lìa hư không và nước thì hư không không có cái gì ngoài, tức là không thể có ngoài. Còn ngoài nước á thì cũng không có dòng nước. Ngoài nước thì làm sao có dòng nước? Thế nên phải biết hành ấm là hư vọng, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Tức là cái hành ấm thì nó hơi tế nhị hơn. Tưởng thì mình dễ thấy, nhưng mà hành nó khó thấy. Tức hành ấm là những cái niệm sanh diệt nó tiếp nối nhau liên tục á, nhưng mà nó không vượt qua nhau, phải không? Cho nên đây ví dụ cũng như là dòng nước chảy xiết, hoặc là sóng mồi có lượng trước lượng sau, nó cứ tiếp, nhưng mà nó không có vượt qua nhau. Cũng vậy, mình niệm này cái niệm tới đó, niệm nó liên tục vậy, nhưng mà nó cũng không có niệm nào nó vượt qua những niệm nào. Mà nó sanh diệt tiếp nối, nó không vượt qua nhau, để rõ nó là cái gì. Dòng nước sóng mồi đó, lượng sóng trước lượng sóng sau nó cứ tiếp nối mãi, nhưng mà nó không có lượng nào nó vượt qua lượng nào, lượng sau nó không thể nhảy qua vượt tới lượng trước được, mà vẫn tiếp nối vậy. Tức là để chỉ nó chỉ là nước, phải không? Chỉ nó là nước thôi, chứ không có trước sau gì hết. Mà trước sau đó chỉ là cái gọi là cái nhìn mà ảo giác của con mắt này thôi, chứ không phải là có trước sau. Cũng có mặt nước đó thôi, thí dụ mặt biển nó cũng có mặt nước thôi, thì đâu có cái nào trước sau đâu, nhưng mà do cái ảo giác của mắt thấy giống như có trước có sau. Thì cái này cũng vậy, niệm niệm sanh diệt nó liên tục vậy, giống như là có trước có sau nó, nhưng chỉ là một thể giác mà mình quên cái chỗ đó. Chứ là cho nên ở đây thì Phật mới phá nè, cho nên là nước đó mà tìm nghe là cái gốc đó, không đi được, nói từ hư không sanh cũng không đi được. Nếu từ hư không á thì mười phương hư không đó nó thành nước hết rồi, thì mình đây chắc là đang lội trong nước, phải không? Với từ hư không sanh. Còn nếu mà từ nhân nước mà có, không, nhân nước mà có thì cái tánh dòng nước đó, cái tánh dòng nước chảy xiết đó, nó riêng có cái tướng riêng của nó. Bởi vì nhân nước mà có ra nó thì nó có tướng riêng của nó. Nó có tướng riêng của nó thì hiện nay nó phải đang có. Còn nếu mà nói rằng cái tánh mà cái dòng nước chảy xiết đó, nó là tức là tánh của nước, thì vậy là tánh nước đã thành ra chảy xiết rồi, thì khi lắm trong á thì không phải là thể nước. Còn bây giờ lìa hư không và nước á thì cũng không thể có cái gì ngoài hư không nước, mà có cái dòng nước. Vậy để rõ nó là hư vọng. Cho nên xét cho tọt qua là coi như hành ấm này, tức là những cái niệm niệm sanh diệt đó cũng là cái tướng hư vọng thôi, nhưng mà mình là thấy thật, chính thấy thật đó, cho nên đời mới theo nó mà có sanh, theo nó có diệt. Bây giờ nếu mà ngồi lặng lẽ xét cho kỹ trở lại, nếu mà niệm trước mà nó thật sanh không, thì từ đâu mà nó sanh? Phải thấy được cái chỗ đó, cái niệm trước mà nó niệm trước nó thật sanh thì từ đâu mà sanh? Phải không? Nếu mà nó cái niệm trước mà nó thật sanh rồi á thì nó phải rời tự tâm mà nó riêng có ra, phải không? Tức là nó thật sanh rồi, có một cái niệm trước rồi, thì từ trong tự tâm nó sanh ra cái niệm đó, phải không? Thành ra cái niệm trước thì nó phải rời tự tâm có ra một cái niệm trước đó. Mà như vậy mà nếu rời tự tâm mà nó có ra cái niệm đó thì sao? Thì nó đã thành cảnh rồi, đâu còn có tính biết nữa, phải không? Chứ rời tự tâm mà nó có ra thì nó thành cảnh rồi, thành cảnh thì nó đâu còn có tính biết nữa. Thì vậy mình thấy rõ, vậy thì lấy đâu làm cái niệm trước? Thấy tọt chỗ đó rồi là mình phá hành lắm. Rồi như vậy cái sanh không có thì diệt làm sao có? Còn bây giờ nếu mà nó là thật diệt, mình thấy nó thật diệt, thì cái niệm trước đó, không, cái niệm trước đã thật diệt rồi, thì cái niệm sau đó nó ở đâu mà nó tiếp nối mà gọi là có cái niệm sau, phải không? Cái niệm trước này đã diệt rồi rồi mà nó thật diệt rồi rồi, thì cái niệm sau đó, không, thì ở đâu mà nó có để mà nó tiếp nối cái niệm trước? Lấy chỗ nào là chỗ tiếp nối? Cho nên chỗ đó mình mới thấy rõ cái sanh cái diệt đó là chỉ là cái giả tướng ảo giác vậy thôi, cũng giống như sống vậy thôi. Mình thấy sống cái lớp giống như lớp trước nó nổi lên là nó diệt, thấy không? Nổi lên diệt, nổi lên nó diệt, nổi lên nó diệt, nhưng vì thật có sanh có diệt gì đâu, cũng mặt nước đó thôi. Chứ còn nếu mà cái lượng sống trước này, lượng sống này nó mà nó thất diệt rồi á, không, thì cái chỗ cái phản nước đó nó phải mất đi. Mà phản nước nó mất đi rồi thì làm sao mà có cái lượng sống sao? Mình thấy rõ ý đó. Thì đây cũng vậy, niệm trước mà nó diệt rồi thì làm sao có niệm sao? Sự thật niệm trước niệm sau đó chỉ là cái giả tướng mà mình mê mình thấy vậy thôi. Nghĩa là thấy dường như có sanh diệt, không, có trước sau tiếp nối, nhưng mà sự thật vốn ngay đó là thường trụ, cái thể giác nó nằm sẵn trong đó, ngay sanh diệt nó ngầm cái thể vô sanh trong đó. Cho nên chính cái đoạn này trong kinh Lăng Già có một đoạn mà nói về cái ý nghĩa sát na phi sát na. Sát na tức là niệm ngay niệm sanh diệt đó, mình gọi là sát na sanh diệt, nhưng mà ở đây kinh Lăng Già nói sát na là phi sát na, tức là ngay sanh diệt đó mà phi sanh diệt. Tức là trong cái đoạn đó kinh Lăng Già nói rằng vật sanh thì có diệt, vật sanh thì có diệt. Nói đây là nói nó nó hơi nghĩa là chữ chút á, chứ còn nếu mà nó gần nữa, vật sanh liền có diệt. À, chẳng vì kẻ ngu nói, vô dáng tương tục tánh, chỗ quân của vọng tưởng, vô minh làm nhân kia, tâm ác từ kia sanh, cho đến sắc chưa sanh thì trung gian có phần gì. À, chú ý cho đó, khi mà sắc chưa sanh á thì trung gian có phần gì. À, nghĩa là vật sanh thì có diệt, nhưng mà chỗ này không gì cả ngu mà nói. Tức là người ngu mê đó thì không thể thấy được ở chỗ đó. À, không thấy được cho nên chấp thật có sanh có diệt. Còn ở đây ngay khi sanh tức là diệt rồi, cho nên gọi là vật sanh thì có diệt. À, nó vô dáng tương tục tánh, đó là chỗ quân của vọng tưởng. À, vô minh nó làm cái nhân, tâm ắt từ đó mà sanh. Nhưng mà ngay khi mà sắc chưa sanh đó thì ở trung gian nó có phần gì. À, đây cái phần mới giải thêm. Vật sanh á, thì có diệt, tức là vật vừa mới sanh nó liền diệt. Ngay khi sanh đó nó liền diệt rồi, tức là ngay sanh tức là vô sanh rồi. À, chẳng rõ Như Lai tàng để nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. Giờ vô minh bất giác vọng động mới thành ra nghiệp nên mới gọi là sanh. À, tức là do vô minh bất giác vọng động tạm gọi là sanh. Bởi bất giác vọng động nên sanh không có tánh sanh. Đó do bất giác thôi, vọng động thôi, cho nên sanh không có tánh sanh. Để không sanh thì liền đó diệt, tức không có tánh sanh rồi ngay đó tức là diệt. À, kẻ ngu chẳng rõ chỗ này mà làm vô dáng tương tục, đây là chỗ quân của vô minh vọng tưởng. À, tức là người mê không rõ chỗ đó, cho nên là theo đó mà cứ nối tiếp sanh diệt tương tục. À, đoạn vô minh làm nhân nên vọng tâm y đó mà khởi. Bây giờ ngược dòng vô minh vọng động khi chưa gá với sắc đó, thì rõ ràng không có chỗ tựa. Bây giờ ngược dòng trở lại, sao cho khi mà cái tâm mà nó chưa gá với sắc không, thì rõ ràng là không có chỗ tựa, thì liền tỉnh ngộ biết rằng sẽ không trôi đến niệm thứ hai. À, mình xét tột trở lại rồi thấy chỗ này thì ngay đó là dừng, không có tới cái niệm thứ hai. Khi mà bây giờ ngay cái chỗ mà động niệm đó, không? Ngay chỗ động niệm khởi đó, bây giờ mình xét trở lại trước khi mà động niệm có, tức là trước khi mà chưa gá với sắc, không? Thì niệm nó bám vào đâu? Thì ngay đó thì làm sao có tới tiếp cái niệm thứ hai? Còn có tiếp niệm hai là bây giờ có chỗ để gá, tức là có cái sắc để gá, có chỗ duyên, có chỗ duyên thì nó mới tiếp để mà nó theo, nó sinh diệt. Bây giờ chưa gá với sắc thì niệm nó bám vào chỗ nào để mà nó tiếp nối? À, thì làm sao có tới niệm thứ hai? Thì ngay đó dừng liền, phá hành ấm là chỗ đó. À, nghĩa là ngay thấy rõ ngay khi niệm sanh đó tức là diệt rồi, à, tức ngay khi sanh đó tức là nó diệt rồi. À, thì vậy tìm đâu ra cái tướng diệt? Thường thường là mình, nghĩa là mình nói là sát na sanh diệt, tức là nó sanh diệt trong từng niệm niệm, không? Niệm trước sanh rồi cái sanh rồi diệt, rồi niệm giao tiếp nối, tức là sanh diệt vậy, không? Nhưng mà ở đây á nó rõ, nếu mà thật sự mà nó có niệm niệm mà nó sanh diệt vậy đó, à, thì niệm trước như mình đã nói đã trước á, nếu mà niệm trước mà nó thật sanh rồi, không? Thì nó phải rời tự tâm mà nó có, không? Mà vậy không thể rời tự tâm mà có được thì làm sao mà thật sanh? À, mà không thật sanh thì lấy chỗ nào vừa thật diệt, à, chỗ nào để tiếp nối? À, cho nên mình thấy rõ cái sanh diệt đó chỉ là cái tưởng thôi. À, đó là cái mê tưởng, ở đây gọi là vô minh vọng động vậy thôi. À, để rõ ngay khi sanh đó tức là vô sanh, ngay sanh diệt tức là bất sanh bất diệt. À, cũng giống y như là qua đốm hư không á, không? Khi nó sanh, ngay sanh là nó đã tự diệt rồi. À, thì giờ là khỏi cần phải tìm chỗ nó diệt. À, còn mình bây giờ á, thì cứ lo tìm chỗ nó diệt, mà khi tìm chỗ nó diệt rồi, thì lại nghĩ đến chỗ nó sanh. À, thì chính chỗ đó là cái chỗ mê lầm của mình. À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ quan trọng là bây giờ đây, không? Thấu rõ nó là vô minh, quên tự tánh, cho nên nó mới khởi, không? Tức là quên cái tự tánh này cho nên mới khởi niệm. Bây giờ ngược dòng trở lại, khi mà nó chưa ra với sắc, tức là chưa khi động niệm đó. Bây giờ xoay ngược lại trước khi động niệm coi, thì nó bám vào chỗ nào. Xoay ngược dòng lại ngay cái niệm đó. Bây giờ thay vì ngay cái niệm đó mình theo nó để tiếp tiếp, bây giờ ngay cái niệm đó mình xoay ngược trở lại trước khi khởi niệm, trước khi nó ra với sắc, thì nó sẽ bám vào đâu? Thì ngay đó sẽ không có trôi tới niệm thứ hai, ngay đó là dừng. Cho nên ở đây thì giờ là ngay nơi niệm niệm này mà mình xét ngược trở lại đó, không? Thì đó là cái chỗ sống trở về của mình, đó cũng là gọi là theo dòng mà nhận được tánh. Đó là một đoạn. Rồi đoạn kế thì mình dạng nói tiếp: tương tục thứ lớp diệt các tâm theo kia sanh, không? Giờ khi mà chẳng trụ nơi sắc thì duyên chỗ nào mà sanh? Không? Nghĩa là theo cái tương tục đó, thứ lớp nó diệt, nó diệt, nó diệt, rồi các tâm nó cũng theo đó nó sanh, cái này diệt cái kia sanh. Nhưng bây giờ đây, khi mà chẳng trụ nơi sắc đó, thì nó duyên chỗ nào mà gọi là sanh? Vì từ kia nên sanh, không như thật nhân sanh. Tại sao không chỗ thành mà biết sắc na quải? Cái sanh nó không thật, tại sao lại có cái diệt? Đây là mới giải. Đây là nói vô dáng tương tục, thật không có sanh, bởi không như thật sanh, thì tức diệt cũng không thể được. Không như thật sanh thì diệt cũng không thể được, bởi vì tâm tương tục liền sanh liền diệt. Mình phải thấy được cái đó, nó liền sanh liền diệt, ngay khi sanh tức là diệt. Nhân duyên nhóm hợp thì tâm khác lại sanh, nhân duyên chưa nhóm hợp thì sanh gá chỗ nào? Có nhân duyên nhóm hợp thì cái tâm khác nó sanh, bây giờ nhân duyên chưa nhóm hợp thì cái sanh nó gá chỗ nào? Nếu bảo tức từ tâm kia sanh, song tâm kia nó hư vọng do bất giác mà nó khởi ra, thì vậy thể sanh đã chẳng thành thì diệt là quái cái gì? Nên nói chẳng được chỗ diệt kia, cho nên biết sanh vốn không nhân, diệt cũng không đợi, chính nơi chỗ này được gốc vô sanh, tự tánh lặng lẽ. Ngay đó là lặng lẽ vô sanh, tìm mới sanh không thấy, không thấy được thì diệt cũng không chỗ, thì ngay đó là lặng lẽ. Tức là đây là nói rõ không, tương tục sanh diệt đó nó vốn không thật có sanh diệt. Thì như vậy sanh tìm không thật có nhân sanh thì diệt cũng không có đợi diệt. Thì vậy sanh không thật sanh, diệt không có thật diệt, thì ngay đó là lặng lẽ niết bàn. Ngay đó là từ ngay là trụ, từ là cái chỗ từ trụ. Cho nên mình như, rồi mình còn có khi mình nói là như là nói nó là từ tâm trước mà sanh, thấy không? Mình nói là điểm điểm đó, mình nói là như vậy, nó có sanh nhưng nó từ nơi tâm trước mà sanh, thấy không? Cho nên ở đây nó nếu mà nói tâm từ tâm trước mà sanh thì cái nào là cái tâm trước? Nào thấy được cái nào là cái tâm trước? Khi mà chưa trụ với sắc á, thì cái tâm trước này nó ở đâu? Khi chưa gá với sắc thì cái tâm trước á, nó ở đâu mà gọi là tâm trước? Vậy là cái tâm trước không có thì cái nào là tâm sau? Thì ngay đó là mặc hết trước sau, không có qua tới niệm thứ hai. Còn mình là cứ thấy có cái tâm trước đó, cho nên mới duyên cái tâm trước đó thì có tâm kế. Bây giờ xét tọc trở lại, nói từ tâm trước sanh thì phải thấy cái nào là cái tâm trước. Khi mà chưa trụ với sắc, chứ mà chưa gái sắc, chưa có chỗ nương, thì cái tâm trước đó nó nằm ở đâu? Tâm trước không thể có, không thấy được rồi thì làm sao có tâm sau? Thì xét được thấu chỗ đó rồi thì ngay đó là dừng, khỏi có trôi qua tới niệm thứ hai. Trên chỗ này là chỗ hành ấm nó vi tế, bởi vì mình gọi là niệm thì tức là luôn luôn niệm, là luôn luôn là có niệm một cái gì đó, phải không? Niệm là niệm về cái gì đó, mà bây giờ nếu mà không có cái gì để niệm á, không, tức là chưa có gái sắc, là bây giờ mình niệm một cái mà chưa không có cái gì để niệm thì niệm sao? Niệm mà cái chưa có gì để niệm thì niệm sao? Thì ngay đó là hết tiếp nối. Còn mình có cái gì để niệm, cho nên nó cứ tiếp nối hoài, tiếp nối hoài, tiếp nối hoài. Có khi tới lấy không có cái chỗ gì để niệm, lấy cái bồ đề niết bàn để niệm thì cũng có tiếp nối luôn. Còn bây giờ phải niệm đó chỗ mà không có gì để niệm thì chỗ nào để tiếp nối. Cho nên xét thấu được ở chỗ này thì phá được cái hành ẩm. Nên có vị tăng mà hỏi ngài Chu Châu cái câu mà gọi là trẻ sơ sanh có đủ sáu thức hay không á, tức cái đứa trẻ mới sinh ra thì có đủ sáu thức hay không đó, tức là niệm nó nằm trong đó, phải không? Mới sinh ra rồi thì sáu thức nó nằm ở đâu? Thì ngài Chu Châu ngài đáp: trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Trên dòng nước mà chảy đang chảy xiết đó, đá cầu làm sao đá? Thì ông tăng này cũng chưa rõ sao mới đến hỏi ngài đầu tử cái trên dòng nước chảy xiết đá cầu đó là ý chỉ thế nào. Thì ngài đầu tử ngài mới đáp: niệm niệm chẳng tạm dừng. Tức là sao? Tức là luôn luôn sanh diệt, phải không? Nhiều cái hiểu này là hiểu lầm. Người mà nghe nói niệm niệm chẳng tạm dừng tức là luôn 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 sanh diệt không dừng, phải không? Ở đây phải biết là niệm niệm chẳng tạm dừng là không có một cái kẻ hở cho mình đặt chân. Ngay trên cái dòng nước đó chảy xiết đá cầu đó, trên dòng xiết nước chảy xiết đó mà mình đá cầu trên đó thì mình đá sao? Vừa dừng lại cái là bị nó cuốn trôi liền, phải không? Trên dòng nước chảy xiết đó mà mình vừa đứng dừng lại cái là nó cuốn trôi mất liền. Làm sao cho nó không cho một chút xíu có thể dừng được. Cho nên gọi là niệm niệm không thể dừng, không có một kẻ hở. Thì trong cái chỗ đó đó, nghĩa là trong cái chỗ mà gọi là tương tục không gián đoạn đó, không mà mình khéo, khéo làm sao?